là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 11 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Chấn.
Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Yên Bái hỗ trợ 20 tỷ đồng cho người trồng quế.
Tỉnh Yên Bái xử lý kiên quyết các trường hợp cắt hộ lan kinh doanh trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái và các đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Văn Chấn. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Tại hội nghị, cử tri huyện Văn Chấn đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng một cây cầu bê tông tại tổ dân phố trung tâm của thị trấn Sơn Thịnh, kết nối từ quốc lộ 32 với tuyến đường đi xã Tà Si Láng của huyện Trạm Tấu. Đề nghị có cơ chế chính sách khuyến khích các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới tiếp tục được triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhà nước cần đầu tư điện lưới quốc gia cho các thôn bản, vùng sâu, vùng xa. Cử tri cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021-2025. Đề nghị bổ sung thêm giáo viên, nhân viên cho các đơn vị trường học trên địa bàn và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, giáo dục và một số nội dung khác. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đã thông tin với cử tri huyện Văn Chấn về những kết quả nổi bật trong lãnh đạo công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ đầu năm đến nay. Về lãnh đạo của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát toàn diện, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đảm bảo triển khai các bước theo đúng quy định của luật. Trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, về xây dựng một cây cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu tại tổ dân phố trung tâm của thị trấn Sơn Thịnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao huyện Văn Chấn phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu xem xét triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng cho biết, trong thời gian tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến việc bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn theo phương châm huy động, lồng ghép các nguồn lực, huy động có sự đóng góp trong nhân dân, tự nguyện tham gia giảm hóa mặt bằng. Về đề nghị đầu tư điện lưới quốc gia cho các thôn bản chưa có điện lưới trong giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn dự kiến đầu tư cấp điện cho 26 thôn bản chưa có điện với tổng kinh phí khoảng 106 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã đăng ký danh mục với Bộ Công Thương dự kiến thực hiện đầu tư cấp điện hệ thống năng lượng mặt trời cho khoảng 225 hộ ở huyện Văn Chấn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, nguyên thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Trần Quốc Vượng khẳng định hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, dân chủ hơn, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động giám sát được tăng cường nhiều hơn theo nghị quyết của Quốc hội. Nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã quyết định thông qua nhiều nghị quyết chính sách quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Yên Bái nói chung và Đảng bộ huyện Văn Chấn nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân được hạnh phúc hơn. Đồng chí mong muốn Đảng bộ huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Văn Chấn trở thành điểm sáng của các huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, xã Đào Thịnh đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã đã hoàn thành 5 trên 5 nhóm tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội, đến nay 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn xóm được bê tông hóa, 88% đường trục xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng. Nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, xã Đào Thịnh đã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm chủ lực là cây quế. Vùng sản xuất và chế biến quế hữu cơ được tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 4 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm cây quế và gỗ rừng trồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt trên 48 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,01%. Phát biểu tại buổi lễ trao bằng công nhận xã Đảo Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đảo Thịnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn, chất lượng cao và giá trị gia tăng cao, quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và bảo dưỡng, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn mới, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, công chức xã, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng xã Đảo Thịnh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Đảo Thịnh.
Thực hiện đề án phát triển cây quế giai đoạn 2016-2021, đến nay, các địa phương đã rà soát hỗ trợ người dân trồng mới được gần 6.500 ha quế, đạt 85% theo đề án. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ cả giai đoạn 2016-2020 là gần 20 tỷ đồng. Nhờ thực hiện chính sách hỗ trợ, cũng đã khuyến khích nhiều hộ dân ở các huyện như Văn Chấn, Yên Bình mở rộng diện tích trồng quế, góp phần thực hiện mục tiêu đề án đề ra. Đến nay, tổng diện tích quế toàn tỉnh đạt trên 78.000 ha, doanh thu từ cây quế trung bình đạt trên 700 tỷ đồng một năm.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội thảo hướng dẫn kịch bản ứng phó với các cấp độ phòng chống dịch COVID-19 theo các tình huống cụ thể ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 như khi chưa có trường hợp mắc bệnh dịch trên địa bàn, xuất hiện các trường hợp mắc bệnh xâm nhập vào địa bàn, xuất hiện các trường hợp mắc bệnh xâm nhập, dịch bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn, số ca bệnh dương tính nhiều vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương. Thông qua hội thảo, các cơ quan đơn vị xã thị trấn thống nhất phương pháp xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh theo các tình huống, thời gian hoàn thành kế hoạch, kịch bản, chế độ báo cáo, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng, điều tra, truy vết xử lý các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhưng với tinh thần vì cuộc sống cộng đồng hướng mạnh về cơ sở, thì Đoàn Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng. Đây cũng là các công trình phần việc của tuổi trẻ Nghĩa Lộ hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên. Với truyền thống tinh thần tương thân tương ái, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ủy quyền cho chi nhánh Vietcombank Yên Bái tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi thẻ bảo hiểm y tế trị giá trên 804.000 đồng, tổng giá trị giao tặng trên 800 triệu đồng.
Do tình trạng cắt hộ lan bán hàng quán ăn vẫn diễn ra trên cao tốc nội bài Lào Cai, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các điểm bán hàng quán ăn trên địa bàn huyện Văn Yên vi phạm hành lang cao tốc nội bài Lào Cai. Cao tốc nội bài Lào Cai đoạn đi qua địa phận huyện Văn Yên dài 54 km, chạy qua 8 xã. Thời gian qua, tình trạng người dân phá dỡ, ngăn cản việc đóng lại hàng rào, tôn hộ lan để phục vụ kinh doanh trái phép vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đến nay, đoạn tuyến qua huyện Văn Yên còn tồn tại 11 vị trí hàng rào thường xuyên bị phá, 7 vị trí tôn hộ lan người dân cản trở chưa được lắp đặt, 8 vị trí hàng quán nước mui nằm ngoài hàng rào dây thép gai. Đoàn công tác đã kiểm tra thực trạng các điểm tháo dỡ hàng rào hộ lan và những tuyến đường gom dân sinh tại các xã Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ và tiến hành đóng toàn bộ các điểm phá dỡ tôn lượn sóng trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Văn Yên. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu thời gian tới, Công ty Cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên thực hiện nghiêm xử lý triệt để đối với những trường hợp phá hàng rào của đường cao tốc để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh gây mất trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó phải tiến hành nghiên cứu, khảo sát, triển khai thực hiện những tuyến đường gom dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 3, Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ động đất sóng thần 10 năm trước. Tại nhà hát quốc gia ở thủ đô Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm chính thức với sự tham dự của Nhật Hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Thủ tướng Suga Yoshihide và nhiều quan chức khác. Đúng 14 giờ 46 phút theo giờ địa phương, thời điểm xảy ra trận động đất, những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Trận động đất đúng một thập kỷ trước có cường độ 9 độ Richter đã gây nên sóng thần cao hơn 10 mét, cướp đi sinh mạng của 15.900 người, hơn 2.500 người vẫn đang mất tích. Trận động đất còn kéo theo thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi. Lễ tưởng niệm năm nay đã phải cắt giảm quy mô do dịch COVID-19. Người thân của các nạn nhân đã phát biểu tại buổi lễ, nói về những nỗi đau mất mát và cách mà họ vượt qua để tiếp tục sống. Đây là lần đầu tiên Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân thảm họa 11 tháng 3. Tại buổi lễ, Nhật Hoàng Naruhito bày tỏ cảm thông, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh cần đảm bảo không ai bị bỏ lại trong các nỗ lực tái thiết. Phát biểu sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga khẳng định nhiệm vụ tái thiết tại các khu vực thảm họa đang bước vào giai đoạn cuối, nhấn mạnh rằng hiện vẫn còn khoảng 2.000 người phải sống trong các ngôi nhà tạm. Ông cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng lại cuộc sống cho các nạn nhân.
Theo một nghiên cứu của Anh được đăng tải trên tạp san British Medical Journal số ra ngày 10 tháng 3, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh hồi cuối năm ngoái có khả năng gây tử vong cao hơn từ 30 đến 100% so với các chủng trước. Biến thể B.1.1.7 lần đầu tiên được phát hiện tại Anh vào tháng 9 năm 2020 và đến nay đã xuất hiện ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Biến thể này có 23 đột biến trong mã gen, con số khá cao. Nhà nghiên cứu Robert Challen thuộc Đại học Exeter và là một trong số tác giả nghiên cứu này đánh giá với khả năng lây lan nhanh và gây tử vong cao, biến thể B.1.1.7 là một mối đe dọa mà các nước cần phải thận trọng ứng phó.
Ngày 10 tháng 3, với 220 phiếu thuận và 211 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về gói kích cầu kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ. Động thái này diễn ra 4 ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm giảm thiểu tác động của dịch viêm đường hô hấp. Gói cứu trợ này bao gồm khoản trợ cấp trực tiếp lên đến 1.400 đô la Mỹ cho hầu hết những người Mỹ trưởng thành. 350 tỷ đô la sẽ được dùng để hỗ trợ ngân sách chính quyền các bang, 130 tỷ cho việc mở các trường học. Ngoài ra, 49 tỷ đô la sẽ được dùng cho các cuộc thử nghiệm và nghiên cứu COVID-19, 14 tỷ đô la cho việc phân phối vaccine, 300 đô la Mỹ mỗi tuần trợ cấp thất nghiệp cho đến hết tháng 9. Tuy nhiên, dự luật đã vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Ông Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện cho rằng đây không phải là một dự luật giải cứu hay cứu trợ, mà là một danh sách các ưu tiên cánh tả, không đáp ứng nhu cầu của người dân Mỹ.
Trưa 11 tháng 3, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19. Bệnh nhân tử vong là một nam giới người Campuchia 50 tuổi và là tài xế riêng của một người Trung Quốc tại tỉnh Varia Sihanouk, cũng như bệnh nhân COVID-19. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên gần 1.200 ca. Hiện Campuchia đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tính đến hết ngày 9 tháng 3, nước này đã tiêm chủng cho hơn 188.000 người.
Tờ Rô Đông Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, vừa đăng bài viết kêu gọi các nỗ lực cải thiện ngành nông nghiệp, tăng cường đầu tư và hỗ trợ cho khu vực nông thôn. Bài viết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp các thiết bị và vật tư cần thiết cho nông dân như phân bón và nhiên liệu. Triều Tiên là quốc gia thường xuyên trong tình trạng thiếu lương thực. Vấn đề đã trở nên trầm trọng hơn trong các năm gần đây do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các lệnh trừng phạt và đại dịch COVID-19 cản trở nhập khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, để nghị quyết sớm được triển khai thực hiện nghiêm túc đạt kết quả, trong đó có nhấn mạnh đến các yêu cầu như việc học tập nghị quyết phải là công việc thường xuyên khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc học tập nghiên cứu cũng như bổ sung những điểm mới của nghị quyết Đại hội 13 và chương trình hành động của địa phương. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Kính thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Chính trị khóa 13 vừa ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí có bình luận gì về chỉ thị này? Và ở góc độ địa phương thì đồng chí thấy việc triển khai ngay và không có đội trễ thì có phù hợp với tình hình thực tiễn không?
Chỉ hơn sau một tháng thành công của Đại hội 13, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết để thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, mệnh lệnh của cuộc sống và cũng là nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và đồng bào cả nước. Với góc độ của địa phương thì tôi thấy việc triển khai ngay nghị quyết đại hội 13 không độ trễ là rất phù hợp. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách nhằm cụ thể hóa nội dung nghị quyết, đưa nội dung nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị với quyết tâm cao, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đề ra.
Đồng chí có bình luận gì về quan điểm nêu trong chỉ thị, đó là việc học tập nghị quyết phải là công việc thường xuyên, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, chứ không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 này.
Tôi đồng tình với quan điểm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, chứ không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trước hết thì cần phải nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của công việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong bối cảnh mới, cần đổi mới, chọn hình thức học tập, quán triệt phù hợp với đối tượng một cách thiết thực, hiệu quả, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều được quán triệt. Đại hội Đảng của chúng ta tiến hành theo nhiệm kỳ, các mục tiêu đều xác định, tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng không chỉ qua các hội nghị của năm 2021 mà còn phải được truyền tải vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng dưới nhiều góc độ phù hợp với từng loại hình.
Và đối với tỉnh Yên Bái của chúng ta thì sẽ khẳng định quyết tâm này như thế nào, thưa đồng chí ạ?
Quán triệt tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu. Một là tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về những nội dung của nghị quyết, gắn chặt triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng với nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Hai là đưa nội dung nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng thành nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với nội dung ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm, và coi đây là một căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại, đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại cán bộ và đảng viên hàng năm.
Đồng chí có đánh giá như thế nào về quan điểm người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trong việc học tập, nghiên cứu cũng như bổ sung những điểm mới của nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào chương trình hành động của địa phương?
Tôi nhất trí cao với quan điểm này. Chỉ thị của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức học tập và quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết các cấp, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, chương trình hành động của cấp ủy. Việc đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của tất cả các cấp các ngành, quyết định nhất là người đứng đầu của cấp ủy. Điều này là hoàn toàn phù hợp với các quy định nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trong việc học tập, nghiên cứu, bổ sung những điểm mới của nghị quyết vào chương trình hành động, thực hiện nghị quyết và cũng là người chịu trách nhiệm trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đối với tỉnh Yên Bái của chúng ta thì sẽ có những giải pháp cụ thể gì để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng một cách có hiệu quả, thưa đồng chí?
Chúng tôi cũng xác định rằng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính là góp phần và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung vào một số nội dung sau. Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, quán triệt nghị quyết. Thứ hai, coi trọng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Thứ ba, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt nghị quyết, đưa việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Thứ tư, thường xuyên đổi mới nhằm đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Liverpool tiếp tục đánh bại Leipzig với tỷ số 2-0 ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân Anfield. Trong 45 phút đầu tiên, mặc dù Leipzig chọn lối chơi phòng ngự, nhưng đại diện nước Đức vẫn tạo được tình huống nguy hiểm ở phút thứ 32 với pha sút xa trước vòng cấm của Kevin Kam. Tuy nhiên, bóng từ chân tiền vệ của Leipzig đi vào góc cao khung thành nhưng vẫn không thể đánh bại được thủ môn Alisson. Kết thúc hiệp 1, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa không bàn thắng. Sang hiệp 2, Leipzig có cơ hội vàng để có bàn thắng khi ở phút thứ 65, tiền đạo người Hàn Quốc Hee Chan-hwang có pha tạt cánh để cho Solos đánh đầu. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng vào sáng ngang. Mọi nỗ lực của Leipzig cũng bị dập tắt ở phút thứ 70 khi Liverpool tung đòn phản công và tiền đạo người Ai Cập Mohamed Salah là người mở tỷ số cho trận đấu với pha dứt điểm đưa bóng vào góc gần, giúp Liverpool vươn lên dẫn trước 1-0. 4 phút sau đó, chiếc vé vào chơi trận tứ kết xem như nằm chắc trong tay thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp khi David Origi tạt bóng tầm thấp để cho Mane dễ dàng băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho The Kop. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi, Liverpool đánh bại Leipzig với tổng tỷ số hai lượt trận là 4-0 để giành vé vào chơi vòng tứ kết Champions League. Còn đối với Barcelona, việc để thua tan nát 1-4 ở trận lượt đi tại Nou Camp trước Paris Saint-Germain khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò Koeman dường như là không thể. Với quyết tâm lập lại kỳ tích, Messi và các đồng đội vẫn đẩy cao đội hình thi đấu, nhưng ở phút thứ 30, Paris Saint-Germain dập tắt mọi hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng trên chấm phạt đền. Từ tình huống Langes phạm lỗi với Icardi trong vòng cấm mang về phạt đền cho chủ nhà Paris Saint-Germain, trên chấm 11m, Mbappe không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số. 7 phút sau bàn thua, Messi đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha sút xa cực căng, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, giúp Barca gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 37. Tuy nhiên, ở những phút bù giờ cuối hiệp 1, Barca được hưởng phạt đền, nhưng đứng trước chấm 11m tiền đạo người Argentina không thể đánh bại thủ môn Keylor Navas. Sang hiệp 2, Barcelona vẫn cố gắng tấn công và tạo nên số lần sút cầu môn khủng khiếp với 22 lần bắn phá trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, đội khách vẫn không có được thêm bàn thắng nào trên sân công viên Các Hoàng Tử. Trong khi đó, với lợi thế chiến thắng quá lớn ở trận lượt đi, Paris Saint-Germain cũng không vội ghi thêm bàn thắng. Với tỷ số hòa 1-1 ở trận lượt về, Paris Saint-Germain giành quyền vào tứ kết khi đánh bại Barca với tổng tỷ số là 5-2 sau hai lượt trận. Trung vệ người Pháp Raphael Varane đã thông báo với lãnh đạo Real Madrid anh muốn ra đi vào cuối mùa giải này dù hợp đồng có hạn đến hè năm 2022. Phía đội chủ sân Bernabeu chuẩn bị đưa ra đề nghị gia hạn cuối cùng với Varane và nếu anh không đồng ý thì sẽ chấp nhận bán. MU được cho là đang nắm ưu thế trong cuộc đua giành Varane với Paris Saint-Germain và Liverpool. Solskjaer vẫn đang tìm kiếm một trung vệ để về chơi cạnh đội trưởng Harry Maguire khi Lindelof không thực sự được tin tưởng. Juventus đang tính tới việc bán cắt lỗ Ronaldo nếu chỉ tính ở mục tiêu mặt trận Champions League. Khi ký Ronaldo, Juventus thất bại thảm hại với thương vụ 100 triệu euro cho tiền đạo đã bước qua tuổi 33 vào năm 2018. Nhà vô địch Serie A chơi canh bạc lớn với Ronaldo và thực tế anh cho thấy vẫn xuất sắc là tay săn bàn hàng đầu nhưng cũng không thể ba đầu sáu tay hóa phép để Juventus giành được cúp C1 danh giá. Trái lại, Juventus còn xuống dốc hơn so với trước đó khi ba mùa giải có Ronaldo đều bị loại bởi những đội bóng yếu hơn, với 2019 là Ajax ở tứ kết, hai năm sau gần đây nhất thì thua bởi Lyon, Porto ngay từ vòng 16. Đây là do sự sa sút chung của Juventus, nhưng lão bà được khuyên cắt lỗ bán Ronaldo ngày hè này bởi đã quá tam ba bận thất bại rồi và còn thu được một khoản, chứ để năm sau thì mất trắng. Danevan, Roger Federer vòng 2 Qatar Open 2021, trận đấu đánh dấu màn tài xuất làng tennis của Federer diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. Cuộc chạm trán Danevan ở vòng 2 Qatar Open 2021 đánh dấu màn tài xuất làng tennis của Roger Federer. Không ngoài dự đoán, tàu tốc hành chưa đạt 100% phong độ và gặp vô vàn khó khăn. Xét đầu tiên, hai tay vợt giành giật từng điểm số và phải bước vào loạt tiebreak để phân thắng mạnh. Trong màn đấu súng cân não này, Evan giành 3 mini break, nhưng Federer còn xuất sắc hơn với 4 mini break, qua đó giành chiến thắng nghẹt thở 18. Tưởng chừng khởi đầu thuận lợi sẽ giúp Federer khởi sắc hơn, nhưng bước sang set 2, tàu tốc hành lại thể hiện bộ mặt trái ngược. Anh mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng để Evan giành break ở game 5 và thắng luôn 6-3 trong set này. Xét quyết định, Federer tiếp tục trải qua những thời khắc thoát tim, thậm chí phải cứu hai break point ở game 7. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, huyền thoại 39 tuổi đã không cho đối thủ cơ hội gây sốc. Anh xuất sắc giành break ở game 12, đồng thời kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1, tỷ số các set là 7-6, 3-6, 7-5. Tiến vào tứ kết Qatar Open 2021, Federer sẽ chạm trán với tay vợt hạng 40 ATP, Basilas Vili.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 3 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đấy thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc Wi-Fi, ST15K, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K, bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.